Sao tụi con từ nhỏ sao nó mở cái đầu ra quá, mở mà người đâu có hiểu, mở ra quá.
Gia đình thì vui không sao hết á, ai cũng là thầy mình thì mình không có dị biệt. Mình nói mình làm thầy người ta là mình dị biệt rồi, ai tới thì cũng vui hết. Mà ai tới nhà ông Tám con thấy cũng vui hết, thì ào ào là cũng vui hết, có gì đâu, không giận ai, ai cũng thầy. Bỏ tiền ăn cơm tốn gạo này cái nọ, nói chuyện mình nghe sướng quá, không muốn gì nữa. Đâu cho mà. Nó trẹo trẹo cả ngõng, mình cũng nghe cái lối trẹo của nó, mấy đồ vật đó. Coi cũng sướng, người ta coi đồ vật ta biết sao, người ta kêu mà trẹo cả ngõng, mà cũng có cái hay của trẹo cả ngõng. Mấy người đánh bóng khùng đó, không chơi là khùng đó nhé. Hai thằng quýt chết bỏ cho người ta vỗ tay chơi mới cùng không. 1 triệu thằng có 2 thằng khùng thì nó cũng bù lại cái giá khùng, cái khùng nó có giá trị. Cái gì cam một lần mà nó quýt nhau là 1 triệu thằng ngu mà đi coi mà 2 thằng khùng. Mà đâu có ai hiểu cái chừng đi. 1 triệu thằng ngu có 2 thằng khùng, mà còn đánh trá còn ấy đồ ăn thua được vui. Cho nên tôi coi đánh bắt con à, ai làm gì làm. Nên ông này tu sao ông ác quá, tôi không có coi đánh bắt gì đâu giật không à. Tôi nói coi vậy đó. Bây giờ tôi học khùng mà, phải không? Bây giờ triệu thằng khùng có 2 ngu. Bây giờ tôi học khùng tôi phải coi 2 ngu chứ. Không có 2 ngu làm thầy làm sao tôi biết cái giá trị của thằng khùng, phải không? Nên ở Việt Nam mấy bạn ấy, tại sao người ta vô người ta dạy kinh dạy đồ chứ học đồ này kia bàn bạc kinh đâu, mà ông vô cứ dẫn tivi kia coi đồ giặt không á. Tôi nói như là tôi ở đạo này ở đạo khác, đạo này đạo xuất hồn, mà không coi mấy đồ giặt, không coi mấy ác ôn ra mình gặp ma mình sợ. Thật vậy mà vậy cha nó giặt như vậy, tôi nhắm mắt không dám coi. Tôi nói chị nhắm mắt được bắt gì mở mắt, ngồi đây con gì nó quánh tôi quánh cho thét coi thét cho quen hết. Sợ ma, sợ ma là tại yếu á, mà coi mấy đồ giặt thét đâu có sợ ma nữa. Quánh rầm rầm ma quỷ bọc sơ đâu chứ quánh rầm rầm. Rồi cái tôi mới cách nghĩa là học cái đạo này là đạo khổ, thấy không? Phải học mấy cái ông sư khùng này là 2 ông quánh nhau là 2 ông khùng nhi. Bây giờ 1 triệu thằng ngu đi coi 2 ông khùng. Mình ngu mình đi học thầy khùng, phải không? Cho nên thế gian đạo có đạo khùng, thấy không? 2 ông này cũng đạo khùng, nhưng mà mấy người đâu có biết. Coi thế mấy bà hết sợ ma, hay thiệt là hồi trước sợ ma đi đâu cũng uống bùa. Bây giờ tắm bắt coi vấn bắt tối nào coi đâu giật, bây giờ thích coi lắm. Tôi cũng sợ Lý Tiểu Long nữa. Lý Tiểu Long vấn cũng sợ sao hết. Thì đó là vậy, cái gì vậy, cái định, cái tâm định. Quấn ào ào mà tâm không thấy cái gì hết, là đó là cái định đó. À, hỏi chị coi mấy tháng bốc này nó sao? Tâm định, bây giờ tôi gây lộn chị hết sợ rồi chưa? Hồi trước ông Tâm gây lộn sợ ha? Bây giờ ông Tâm nói nặng không sợ nữa. Định đó, phải mở không? À, kinh vô tự mà không biết coi. Tại nó mấy bà đưa nhau đi coi bốc. Tình như thiên hết sợ ma đó. Tôi nghĩ 2 thằng kia quýnh đùng đùng mà không sợ ma ăn chung gì. Rờ không ăn chung gì ngồi thiên.
Cho tôi phải coi thiệt là động. Để lúc đó nó mới
tìm nở cái chứ tỉnh. Sao? Nó tìm cái tỉnh, nó tìm cái khả năng của nó chứ. Có, tôi có mấy bạn đi vô nó chơi, nó chơi với mấy người tu, nó tưởng là tu dễ gạt. Nghe không? Gạt này gạt kia nào, vì tụi nó gạt lại. Cái nói
sao mà bạn đạo của mày mà lưu manh vậy?
Không phải bạn đạo à, tao kể bạn đời cũng lưu manh mà trong đó cũng có mày nữa.
Ủa, có gì nữa. Mày gạt nó trước, nó gạt mày lấy quê chứ. Chơi mấy thằng đó nó mới kiếm. Mấy nó năm qua mấy cái khóa rồi. Cái tu của tao là như là thứ giữ hai đứa nào chung vô là bị nó nghiền nát, ráng chịu, tôi không có biết. Bây giờ năm nay tôi đâu có phải là thầy người ta. Tôi cũng học mấy ông đó thầy tôi hết thầy. Tất cả thầy mà kể cả mày cũng thầy tao nữa. Chứ tao đâu có đâu làm thầy đâu. Mày vô mà đấu thừa đạo của mày vậy. Anh gạt người ta mà. Anh gạt người ta có bằng chứng đàng hoàng. Người ta chửi anh phải rồi. Anh nói tôi mới chứ tôi của mày dữ quá chứ. Tôi nói vậy trong đó có cả mày nữa.
Vui quá chứ.
Con nghe thầy giảng thì tâm trí con mỏi đó. Mà con vẫn nghi ngờ, còn thì con gặp đến cái tuổi đó. Vì thằng con chuyên xưa nay chuyên đại bản quá sao biết. Thế nhưng mà nó lại không, cứ đến tuổi nó già rồi nó cũng không ăn năn, nó cho nó là xuất sự.
Xuất sự mà nó thông minh. Yeah. Nó thông minh nó sẽ nói cho bác nghe. Bác nghe nó quấn xào ăn. Nó có cái cách mà nó có cái chương trình nữa, nó nói bắt nghe khỏe là phải rồi. Nhiều khi mình ngừa đó, mà tôi sợ thằng đó thiệt sợ, mà nó vô nó trình bày chặt cho tao đầu tư mày đi phục sản đi, cũng thua luôn. Tao đầu tư mày đi phục sản mà cũng thua luôn. Bởi vì nó nói hay lắm, nó nói mình nghe tha thiết, nó nói cái thông minh, nó có cái thông minh. Cho nên mấy thằng A Phiện cũng thông minh. Cho nên ở thế gian này mấy người A Phiện mà tôi mua A Phiện cho nó hút rồi đó. Cho nên ở thế gian này chỉ có một mình ông thôi. Thấy không? Không có ai mà cứ mua A Phiện mà mời thằng A Phiện hút nói chuyện cho mình nghe. Không có gì đó. Tôi thấy như là từ nhỏ tới lớn tôi chưa có hạnh phúc mà gặp được ông. Vì A Phiện là tôi mua thứ A Phiện hồi trước, A Phiện con rồng á. Tôi để trong tủ sắt đàng hoàng, tới cái tôi liền lon ra là anh nói gì cũng nói hết. Chuyện đời chưa kể hay lắm. Nhưng mà anh không thấy là mình đang học của anh. Đang học cái thông minh. Thấy không? Nó bị nghĩa là một phim, nó bị nghĩa là A Phiện làm tê liệt thần kinh. Rồi mấy ông già nói, nhưng mà tại sao mấy thằng nó lại sâu tê liệt rồi nó lại thông minh vô cùng. Vậy chứ cái chất một phim, cái chất A Phiện opium đó, nó đã tạo ra một cái gì cho thằng đó tự vệ mà ăn nói chuyện sống động như vậy. Cho nên khoa học chưa tìm tới. Chưa tìm tới mọi việc đều có cái hay. Chưa biết. Nhưng mà trong đó tôi tìm rồi. Tôi chơi với thằng Khúc A Phiện mà nó nói như là trời ơi, chuyện đời xưa nó nói anh nghe mê ly. Nó đưa anh vô trong mê hồn trận luôn đó. Nhưng mà không bao giờ tôi bị thằng A Phiện. Không bao giờ tôi bị thằng A Phiện gạt. Tôi tìm tòi cái khả năng thông minh của con người. Nắm bằng đèn. Tôi có một bàn đèn vẹt ma năng trong nhà tôi. Không bao giờ tôi hút. Mở cái phần thông minh nó. Nó làm paralyze tất cả. Và thằng đó nó không muốn đi đâu. Thế cũng như mình người thiền là nó hết muốn đi đâu. Nó mới có cái thông minh vượt mức. Đó, những người thiền bây giờ anh từ ngày anh thiền thì anh có đòi hỏi gì đâu. Đó. Anh thấy anh nhẹ nhàng. Nhẹ nhàng là sự thông minh. Mà hồi trước là đi lung đùng, đi đủ thứ hết. Nghĩa là ngày nào cũng đung đung. Động ngũ hành đi lung tung hết. Bây giờ anh dồn lại cảnh hồi trước. Nghĩa là di sơn đảo hải. Có làm được cái móc gì đâu. Nhưng bây giờ thanh tịnh anh mới thấy rõ. Anh thấy cái chiều hướng chuyển hóa và khả năng sẵn có của mình. Và mình tin nơi khả năng sẵn có của mình. Và bằng lòng sử dụng khả năng sẵn có của mình. Anh thấy chỗ đó. Khi mà anh bằng lòng sử dụng khả năng sẵn có của chính anh, là anh sẽ thao thao bất tuyệt, khuyến điện, khuyến đạo và dẫn người lầm lạc ra khỏi cảnh trầm luân hiện tại, tùy theo trình độ. Thì cái chuyện hữu ích, thấy không?
Chứ lần cái nghe tôi nói những cái gì đó, nó càng ngày càng tu, càng thấm, càng mở. Người ta tưởng là tôi đi vô trường học qua loa biết ba tiếng Tây này kia, cái nó không có ăn chịu gì đâu. Tiếng Tây học cái giường nói lơ ly thôi chứ cũng là cái giường, chứ không có đổi cái giường được. Nhưng mà mình học còn cái bóng của cái giường, mình học khác. Trong tướng nó có cái tượng, trong này nó có cái bóng trước, nó có cái giường sau. Mình đi tới cái học cái đó, rồi từ cái đó cái mà thiên biến dạng hóa. Chứ cái này là một cái, là một cái, không có biến được. Cái kia là thiên biến dạng hóa cả. Cho nên mình có thiên lực, có tâm lực, có địa lực. Địa lực là cái xác mình, đòi hỏi của cái xác mình. Mình có tâm lực, cái lực tinh, cái thiên lực, cởi mở vào cái hướng về thiên đó, mới biến dạng qua. Còn ở kẹt cái tâm lực và cái địa lực không có biến đâu. Cho nên mình tu tại sao đặt vấn đề xuất khẩu, tập trung cái thanh điện đi lên, rồi từ cái thanh cảm cái thanh mới kêu một thiên biến dạng qua. Lúc đó cái lý trí mình sáng suốt vô cùng, đụng đâu mở ra, ở trường hợp nào cũng được, nhỏ nhất nghèo nhất mình cũng sống được, mà giàu nhất thì mình cũng sống được. Nhưng mà mình không cho đó là quan trọng thì mình mới thức được, mình mới quân bình được, mình mới tự chủ. Còn mình cho đó là quan trọng, mình là lệ thuộc. Thấy rõ chưa? Cho nên tu tại sao nhiều người thương tôi, mến tôi, tại sao tôi không đặt cái vấn đề tôi cao hết? Đâu có. Tôi là tôi học trò, tôi đang học. Tôi không phải giỏi hơn người ta. Tôi không nói khả năng đó. Tôi nói mọi người trong tâm thức đều có phép lạ. Mà nếu chịu rửa bụi trần là pháp phép lạ xuất hiện trong tâm thức mọi người, chứ đâu phép lạ của tôi đâu. Thấy không? Tại sao tôi không lợi dụng tình thế đó mà tôi nói tôi giỏi để tôi kiếm ăn? Không. Tôi đang học. Cho nên các bạn cho tôi cơ hội đang học, và đang học để thức sửa tôi và tiến hóa. Cho nên mọi người phải ở vị trí của tôi đã và đang làm, không bị thua lỗ, không bị lừa gạt. Chắc chắn như vậy tôi trong thực hành. Ngoài sự thực hành cũng nói, ngoài sự thực hành tôi có thể đọc sách tôi nói được. Không, nhất định không chịu cái đó. Bên này hiểu cái đó nói cái đó, mai hiểu cái đó nói cái đó. Cái đi chậm mà chắc. Còn những người cái đi mau nhưng mà trở lại chậm. Vì mau là mau gì? Mau đặt sự thành công của thiên hạ và lặp lại sự thành công của thiên hạ, mất thì giờ và không đạt được gì hết. Còn mình sử dụng cái của mình được bao nhiêu thì nói bấy nhiêu. Phải mình đắc không? Còn cái kia là mình mất. Là mình có sáng suốt không chịu khai thác. Mình có đất đai không chịu khai thác. Mình có kinh tế không chịu trầm trĩa để hưởng tâm thức của mình. Mình là chỉ khen và quảng cáo sự sáng suốt của đối phương thì đối phương được lợi chứ mình đâu có lợi. Cho nên ở thế gian họ quảng cáo ông Thích Ca dữ quá, thành ra cất nhà cho ông Thích Ca giả ở, ông Thích Ca thiệt không chịu ở. Thấy không? Mình gặp mình xảo cá cho mình mà không hay. Nói ta đây là bực gì không. Rồi cái nào cũng chê tà hết, mình là chân, mà chân đứng chỗ nào nói mình chân, chứ vị trí đứng trong càn khôn vũ trụ mà nói mình chân chỗ nào. Rồi cái xác nó chưa hiểu thiên lực, tâm lực, địa lực chỗ nào nó không có hiểu đâu. Rồi nó mất quân bình. Mà muốn có quân bình là phải học lực học. Mà lực học nằm ở đâu? Nằm ở trong mình, tam giới đó chứ đâu. Mà tam giới đó bất minh là làm sao biết lực học ở đâu? rồi nói tôi đại học.
Học đại
kêu là học đại, đại học. Tôi nói tôi ngu như con bò, thấy không? Có thịt mang ăn cỏ là tôi ngu như con bò gì. Có thịt không ăn đi ăn cỏ là tôi ngu con bò, nhưng mà tôi bằng lòng làm bò sướng rồi.
Mình làm con bò có cái bổ ích cho những đói cho sữa.
Con bò cho sữa, con bò là hạnh hy sinh rất cao, hy sinh cả xác thân, nhưng mà ông trời đãi cho nó, nó ăn đồ ăn nghĩa là có sẵn luôn luôn, vẹt man ăn đâu nó cũng ăn được, nó có cỏ là có trống. Cho nên khi mình hiểu cái đó, mình mới hiểu thiên sanh nhân, hà nhân vô lập, địa sanh thảo, hà thảo vô căn. Thì ông trời sanh người nào cũng có lập hưởng, có công ăn. Cái lập đó là cái việc làm cho tâm, để thức tâm. Còn địa sanh thảo, hà thảo vô căn, có cái cỏ nào mà không có rễ, thấy không? Cỏ mà nó còn có rễ, có căn cội, huống hồ gì ông Phật mà không có chán. Tự nó té ông Phật mà bỏ ông trời, nó té ra ông Phật vô căn sao?
Thầy con cũng đang nghĩ cái đó. Con thấy ở trong trong Nam là nhiều các ngài theo tôn tiểu thừa mà đọc kinh Bà La Môn thì đâu có hiểu cái gì. Theo con hiểu, con hỏi câu ấy thì câu gọi là không cần phải biết nghĩa, mình cứ đọc thế tự nhiên là Phật chữ
đó.
Ví dụ như là ngồi thiền cũng đọc cái bài kinh giờ đi ngồi đi nhắm mắt.
Bởi vì nghe là bên nhiêu chuyện đó là xét trình độ ông thầy đó. Trình độ ông thầy thì nó cũng dạy vậy thôi chứ chưa có mở. Bởi vì ông ấy đọc thét rồi hiểu đó, là chính ổng là người đọc trước mà ổng chưa hiểu thì mình đi theo sau thì mình cũng men soi siêu và la bạc có nhiều đó thôi. Cân chút đó là xét trình độ cho ông ta rồi gì nữa.
Cần gì phải học, cần gì phải hiểu biết, bây giờ tự nhiên là Phật
tính chứ. Phật cần biết. Cũng như Nam Mô Di Đà Phật, niệm Phật chứ nhiều, nhưng mà không cách nghĩa, niệm Phật ý nghĩa gì chứ.
Và thành ra cái câu đó, thành ra hai cũng như là bonjour với nhau, cũng như hai bà gặp nhau, cũng như là Di Đà Phật cũng như là bonjour vậy.
Di Đà Phật.
Di Đà Phật, dạ. Các bạn gặp nhau rồi. Thế nhưng mà con thấy ngoài Bắc mẹ con mấy bạn ở ngoài con nó nói đúng. Trước khi thắp hương là lạy trời lạy Phật. Lạy trời lạy Phật chứ không có lạy Phật. Phải có
trời chứ. Lạy trời lạy
Phật. Thế nhưng mà tôi vào Nam thì tôi được thấy không thấy ai con là lạy trời. Lạy trời
thì có bảo kia không ai.
Nhưng mà có ngoài có tôi không còn làm mà bắt là lạy trời lạy Phật, nhưng mà lạy tứ phủ công lực, tức là lạy những các ông thánh và người thần
hóa phải cho mấy ông thầy mình đó.
Thì rồi các bạn lên đầu, mấy bà mẹ tôi lên đầu, nghĩa là sự nghiệp của tôi cũng hết. Tôi thấy tôi buồn tôi.
Nhưng mà cái linh đồng nó cũng có cái hay, đã hướng dẫn cho con người biết rằng có cõi bên kia linh đồng đó. Vậy nhiêu đó thôi à, còn có cõi bên kia, nhưng mà ai biết đâu. Nghĩa là để con người đừng có ham của đời và đừng có ham cái thể xác này, đừng có lầm tưởng cái này là đời đời bất diệt. Nhưng mà có ai cách nghĩa chỗ đó à, tại sao mà cái bà đó bà lên bà nói công chuyện rõ ràng như vậy, Và nhiều khi bà nói túi trong tâm mình, túi mình có tiền không bà cũng nói được. Nên đồng nó phải có cõi, có cái cõi thiên liêng bên kia để xác nhận rằng có cõi bên kia đang dòm thấy cõi bên này, để cho nhân sinh đừng lầm lẫn mà tranh giành cái cõi này mà gây ra sự đau khổ. Cũng đó là một cái giáo lý, nhưng mà mấy ai biết được cái chuyện sau đó mà cách nghĩa, thấy không? Nhưng chỉ tin thôi, tin bà độ con là an khá, vô cõi sinh đồng là bao nhiêu đó thôi, bà độ cho con bình an không bệnh hoạn vậy thôi. Chứ đâu biết rằng bệnh kia người ta độ cho biết rằng có cõi bên kia, chứ không phải là một cõi này đâu. Một cõi này đâu có sự sanh tồn. Nhưng giờ hỏi của cả cuộc đời bảy mấy tuổi rồi, có gì quan trọng? Ông đi học võ hồi nhỏ đó, ông thấy quan trọng. Quên chết ta rồi thôi, ông thấy không được. Ông quên chết ta rồi, mà quên chết ta chưa? Chưa. Vô Di này nghĩa là võ sĩ cái một hạ người ta nhiều, như là ông Lê Thông là hạ Abadu Việt Nam á. Hạ được đó. Nhưng mà rốt cuộc rồi ông nói ông kêu người ta đừng có học võ tung gì. Nhất định ai nói học võ là ông không chơi. Ông muốn tôi mua, thôi. Mua thử chứ. Mấy người thường đâu có 20 thằng cho coi. Đừng có học. Có lợi tu đi. Thế ông tám tu đi.
Cái đó thường đấy cũng sử dụng.
Ờ, cái đó cũng sử dụng.
Nên nhà bác sư thành đi tu.
Ông nhảy thiệt,
cái đó
nhảy cũng cao lắm, mà trên lầu nhảy xuống cái đột không có sao hết, nhảy xuống cái đống cây đánh liền.
Giỏi giỏi. Cái đàm là rồi tôi đánh nhau thì tôi đi đâu không, mà tôi chống có cái bà to không, tôi không có bao giờ tôi đeo xuống cho người đây.
Lâm Thành Nguyên cũng vậy, Lâm Thành Nguyên đi trước thôi, sát sống đi trước thôi, tướng quay sát khí lông mày. Chứ y người tiêu mà người trang phục hết, y người tiêu.
Nói tôi nó bất tươi ở cầu, ở góc có cái cầu, tôi là Hàm Rồng, Hà Nội mà sáng quá nó có cái cầu gọi là cầu Hàm Rồng. Nó liệt tôi, tôi thấy vậy. Tôi cái nặng cửa nó cứ vui với tôi đã sang kia tôi kể vợ với quần đảo.
Cho nên ở đời học võ là bị võ thử, học đạo cũng bị đạo phá. Cho nên cái tà nó là xâm chiếm, nó cũng đi ngang mà đi vô cùng, mà cái mình đi lên cũng đi vô cùng. Nghĩ chừng đi lên, không nghĩ chừng đi xuống. Ai làm gì làm. Nó pha mình, nó ghét mình chừng nào, mình phải thường độ nó chừng nào. Nhưng không. Phóng cho nó, bởi vì nó cũng có cái phần sáng suốt, ngày nào nó thích tâm.
Mà thầy như thế thì cũng phải cái trình độ của lớn tuổi, thì mình còn có thấy rồi mà. Không còn trẻ tuổi.
Không được, chứ không chịu. Người thấy cái mình hay mà.
Thua người ta là người cũng có nhận.
Thua chút rồi.
Về thì chỉ là sao hạ cái được. Không có, không có
mất tiếng là không được.
Thì hôm nay bây giờ gặp thầy dạy mình biết. Thì hiểu mình biết ngày xưa.
Mình thấy bây giờ mình thấy mạnh hơn hồi xưa. Là học hết. Hồi trước học có một thứ. Bây giờ phải học hết. Trước khi chết là phải học hết. Thì lúc đó trình độ nào mình cũng sử dụng được. Thấy không? Còn cái nào con hơn? rành hơn. Hai gan hai chỗ nào, hai hai thần kinh như nào biết rồi. À, rồi bây giờ em thêm nữa, nó mới thật sự là dứt khoát.
Phải học
dứt khoát. À, còn cái kia u ơ bắt chước người ta, người ta nói không uống rượu, bắt chước không uống rượu, rồi rốt cuộc rồi bữa sau mình uống rượu nhiều hơn. Nói tôi chờ vợ, rồi bữa sau thì gặp cô nào mê bán nhà bán cửa đi theo luôn. Lâm lão nhập khuê trùng nữa, tới già vô trong mà bị thấy cái bông đẹp quá hít như bị di trùng bắt luôn. Còn mấy cái ông mà nhỏ nó biết hết rồi thôi, mình không vĩnh đàn bà đâu, chứ đàn bà nó vĩnh nó được. Cho nên người ta hỏi khi mà vô người ta muốn sử dụng nhân viên, hỏi anh có kinh nghiệm gì, nói những kinh nghiệm cuộc đời anh nghe cái này. Tôi không cần anh, tôi không cần bằng cấp, tôi mướn người ta làm gì tôi không cần bằng cấp. Mà tụi Mỹ này anh phải coi trình độ học nó, tụi nó không nói chuyện. Anh nói kinh nghiệm cuộc đời anh tôi nghe, tôi biết. Tôi ra xe cho việc làm. Trước sao nói thì tôi nghe. Hỏi, không sao bằng cấp. Người ta vô nó chở cái thằng nó luôn quanh, mà sao anh dám xài, tụi nó cái thằng đó mới là thằng gì. Nó là mới đi voyage. Bởi vì buôn bán là gian thương, mà cái company tôi là company gian thương, buôn bán là phải gian thương. Mà không có những cái người đi voyage thì làm sao mà nó đem tôi vô cho tôi ngồi tôi suy nghĩ mà tôi chỉ cho nó bán trúng chỗ. Phải không? Mà gặp cái thằng cứ ăn ngồi đâu ngồi chỗ mà tôi mướn nó làm con radar là sập tiệm luôn. Tôi mới sử dụng đúng lúc đúng chỗ rồi mới được. Tại nên mấy thằng tôi ăn đi chơi không à, thằng chủ nó sẽ anh mướn tụi ăn đi chơi không à, tụi nên tụi đó nó mới hay hơn anh, tụi đó nó phát lương nha, chứ anh đâu có phát lương nha, nó kiếm tiền nha. À, kể là nó đi chơi tôi biết, đi chơi nó điện thoại gì nó nói láo, nó thiệt tôi biết hết, đừng lo, làm sao chuyện chạy thôi. Anh coi project tôi một năm bán bao nhiêu triệu đô la để coi tới cuối năm đúng không? Thì bây giờ đừng có phê phán cả, để nó làm gì. Còn thơ ký tôi là không có bằng cấp, bằng cấp tôi không nhận, nhận nghèo khổ cực đem vô tôi tập đánh máy, tôi cần dùng cô đó đánh máy thôi thì tôi dạy cái môn đánh máy, nghe không? Rồi cái tôi mướn thằng Mỹ tới ngày để mấy cô cứ chửi Mỹ thôi, Mỹ nói chuyện chữ qua chữ lại, chữ qua chữ lại, hết sợ Mỹ vậy là đủ rồi. người ngoại quốc Mỹ tới là nó nói chuyện ào ào, mà nó đâu có học đại học. Thì thấy Mỹ thường quá, gặp này hello, are you, cái này kia nó nói luôn vậy là được rồi, nói chuyện. Rồi cái tụi nó phản tôi không được. Bởi vì nó làm việc hay lắm, vô như là bắt thấy trời ơi thư ký của anh như làm ào ào đến mấy ào ào. Mà cái gì chúng ta đấy không? Đúng theo nhu cầu của anh hết thảy. Đúng. Mắc mướn con đơn ký đi qua apply phải coi thấy trình độ học thức sao, không có trình độ mẹ gì, nó đâu có mướn. Cái lục công ty nó đâu có mướn. Tại đến tờ ký, tôi nói tờ ký của tôi nó không có bao giờ biểu tình, mà không có bao giờ xin nghỉ. Mấy cha con không có biết, tôi kiếm tụi vào cấp đó, tại vì nó biểu tình mà nó xin nghỉ. Mà cũng không dám đòi lên lương nữa. Nhưng mà luôn luôn như là phải đúng lương, luôn luôn là hơn ở bên ngoài. Bên ngoài ta làm 30 ngàn, trong đó phải 60 ngàn với Mỹ mà. Tôi nói Mỹ 60 ngàn cũng còn rẻ nữa, nhưng mà mỗi năm tôi lên ít một xăng. Cái luật tôi nó vậy đó. À, rồi có mấy người nó móc mấy công ty khác tao rủ, mấy thằng Mỹ cũng rủ mấy cô thư ký luôn, mà gì không dám dùng, bởi vì luật công ty của nó đòi hỏi bằng cấp trình độ. Tụi này không có trình độ mẹ. Thành ra làm việc không có bao giờ xin nghỉ. Rồi sao nó nói cái này hay lắm. Nên nó đó, từ khi tôi ngon lành. Có đứa nào sáng được không? Ban đầu mấy tháng đầu tôi cực khổ thiệt, nhưng mà rồi đứa nào cũng sáng được. Anh liên cái chuyên môn của nó là nó làm. Cho nên cái sen của tôi không bao giờ bị vấp. À, những cái rubber, những cái project tôi làm, tôi hô 15 phút sau là phải có tất cả tài liệu. Tôi sắp sẵn hết, công chuyện gì nó cũng về tôi hết, dễ làm. con thôi. Giới hạn nha. Rồi bây giờ con tu rồi con đi đâu vô giới hạn. Thấy chưa? Sau này vợ nhiều con nhiều mà nhiên vợ là gì? Nhiều người thương. Mà con cũng thương, vợ cũng thương. Thấy không? À, vợ con là gì? Là tình thương. Mà mình học tình thương và đạo đức hỏi như mình bắt vợ bắt con nữa nào đâu. Học có vợ có con là chỉ học tình thương và đạo đức mà thôi. Con thấy không? Cũng như bây giờ bác cả bác hy sinh bác không có lấy vợ là cũng đi đạo đức. Thấy không? Ông không muốn mấy thằng con nó mất cha. Đó là đạo đức rồi đó. Mà trong đó có tình thương. Thấy không? Bây giờ tu cái nữa là thực hiện tình thương và đạo đức là giúp lục căn lục trần, xét bản thân mình, vạn linh đồng sống mình. Mấy chục năm rồi mình chưa giúp nó, bây giờ mình tu để giáo dục nó thanh tịnh, giúp đỡ nó tiến hóa, nhân đạo. À, cái nhân tốt thì cái quả nó cao, đường đi nó sáng lạng như một đạo. Nhiều chuyện lắm. Nhưng mà rốt cuộc tu rồi thì thấy không có chuyện gì quan trọng hết. Chỉ có cái thanh tịnh và sáng suốt và Phật. Rốt cuộc mình đâu có đem cái xác động loạn này đi được. Chỉ ra đi với sự thanh tịnh và sáng suốt. Trong giờ phút luôn lâm chung là buông thẳng tay và êm lềm ra đi. Giỏi nhiều lắm là nghẹt một hai lần thở vậy rồi đi luôn không? Nhé.
Thầy dạy phương thế gian vô năng sự là còn nghĩ là
đúng như vậy.
Đúng như vậy.
Ba nhẫn thành kim thị thái hòa. Nhịn 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 thì mới thấy là có gia đình.
Tùy tùy
nó lúc đó mới là thái bình mà hòa hảo trong tâm thức của mình. Chứ không phải thái tình bình hòa hảo bên ngoài. Phải thái tình bình và hòa hảo tâm thức của mình. Nhiên hậu mới có người cảm ơn. Thấy không? Một tâm mình còn động loạn mà đòi trả thù của đó là không được. Nhẫn đi, không sao. Việc của họ họ gánh, việc mình lo. Thấy không?
Tại vì mình nhịn quá, người ta cứ đổ mình hoài.
Họ làm gì làm, kiểu họ mình ngoài tai, mình không có lãnh cái đó. Mình thấy mình chỉ có cái an là đủ rồi.
Nhưng mà ta nhờ mình
qua mình
sao?
Không ăn chung
gì. Chắc con thấy mà người ta nhờ mình làm là mình là người đầu tiên học hỏi.
Ừ,
con thấy rõ ràng cái đó. Cứ làm
là lập hành. Người ta nhờ mình lập hành.
Mình được học trước
khi. Nhưng mà người ta thấy mình làm, người ta biết là mình lập hành đó. Người ta thấy như vậy người ta tức. Người ta muốn làm nhưng mình tới khi nào mình tức thôi. Chứ mình chịu
không ăn chung gì. Đó là họ, mình cảm ơn họ. Nghĩa là thường mình cảm ơn, không phải cảm ơn họ. Cảm ơn Thượng Đế đã thương tôi. Nhưng mà tôi vẫn thanh nhẹ trong sự hòa học thương yêu. Họ làm gì làm, họ làm gì làm thép mà mình học nhẫn rồi thanh nhẹ. Là họ thấy mình quân tử, họ là tiểu nhân. Họ mới ăn đó. Cho nên đây là mình hành động cứu độ. Tại sao mình không làm? Rồi bây giờ mình giận người ta nên mình hành động tiểu nhân. Mình hành động cứu độ mà. Thấy không? Cho nên ăn cướp vô nhà mà mình nói thôi bây giờ cái gì thuộc của anh lấy hết đi. Không có sao. Ông trời cho cái khác. Thấy không? Rồi mình sợ mất cái đó là mình lệ thuộc bởi cái đó. Thấy không? Mà mình bị giết bởi cái đó. Phải là mình ngu không? Còn mình thấy là cái của họ ta lấy đúng rồi. Mình thấy cái trước mình thiếu họ. Bây giờ họ đòi đúng rồi. Không sao. Nhưng mà họ có món nợ người khác sẽ đòi họ. Thấy không? Hành động mình cứu mình và cứu họ. Tại sao mình không làm?
Thầy dạy thì đúng chân lý rồi, nhưng mà cái trình độ chúng con, ví dụ như các cậu còn trẻ đấy, mà con thấy rằng là những ai mà làm cái việc đó thì cái tự ái của mình nó nổi lên thì không thể
cho nên có tu đó, có tu cho nên có tu thiền và sống với những người có kinh nghiệm. Tới giờ phút đó nó có sự phản ảnh từ bi thì nó chấp nhận, rồi nó gặt hái cái hay hơn, nó sẽ có nhiều hơn. Thấy không? Những cái gì cụ đã mất thì cụ có lại chứ cụ có mất đâu. Từ hồi nào giờ nói bảy mấy tuổi cũng mất mấy bao nhiêu rồi. Thấy không? Bây giờ cũng có hết rồi, cũng có bao nhiêu đó nha. Bây giờ 1 tỷ cũng có ít thở vô thở ra cũng còn nguyên, cũng có mất gì đâu. Ăn ngày 2 buổi, 3 buổi, 4 buổi, 5 buổi cũng có nữa mà không thèm. Bỏ gì nữa. Thì 3 tỷ cũng nhiêu đó chứ gì nữa. Thấy không? Tại sao mình sợ gì nữa? Ai làm gì làm, đâu có cướp hơi thở mình được mà sợ. Thôi họ làm tới họ làm để họ họ mến lớn chừng nào thì họ bị xa lưới, bị bẫy nặng. Chứ không phải tưởng là họ bẫy mình được đâu. Họ mến lớn chừng nào là họ sẽ bị chừng. Họ lắng áp mình chừng nào là họ xa lại. Nhớ cái câu tôi nói, không có bao giờ bị đâu.
Đây là đúng lắm.
Cho nên những người
gia đình bố thương ba vợ, nhưng mà những cái bà gì kể ra bài con thì không có cái gì. Nhưng mà cháu bài của quý em tôi đi học nó ngồi xe cộng đồng mà tôi phải chụp cơm rồi rửa bát, không được đi học. Mà để con hát kìa là nói nhiều cái ngoài bác có cái phật trận để ngủ quen ngủ nhé. Và có mất cái mẹ đi. Mà sáng ngày ra mình mới có lên 9 tuổi đi ở Hà Nội. Phải kéo nước ở giếng lên. Trời ơi, mình còn bé. Kéo đêm con nằm ở cái chỗ này nó nhìn thì có người cắt. Đau lắm, không ngủ được. Thế mà rên bài không chửi. Có khi nó đau mà xoay mình mà rên thì con bài không chửi.
Nhờ
bài bảo mình là bịa chứ.
Nhờ mấy bà mới biết võ. Võ trừng dạy trừng nhỏ.
Tôi gom. Cái này gom.